là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 20 tháng 1. Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản thề không khuất phục trước khủng bố. Lời tuyên bố của Thủ tướng Shinzo Abe sau khi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đe dọa giết hai con tin người Nhật. Trong khi đó, liên quan tới Việt Nam, Liên minh châu Âu mới bày tỏ quan ngại sâu sắc về một số blogger bị cầm tù và yêu cầu Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho những người này, cũng như tin gia đình ông Nguyễn Bá Thanh không quan tâm tới tin đồn về việc ông bị đầu độc lát nữa đây. Còn bây giờ xin mời anh Tân Trương điểm với tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Cảnh sát Đức khám xét 13 địa điểm liên quan đến khủng bố. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn dự đoán. Và Tổng thống Afghanistan đề cử nội các cho Quốc hội phê chuẩn.
Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình Thế giới đó đây và chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới mà đi đầu là về vụ con tin người Nhật. Chính quyền Tokyo thề sẽ không khuất phục trước khủng bố sau khi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đăng tải một lời đe dọa được thu hình vào video đòi giết hai công dân Nhật đang bị giữ làm con tin. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Một người đàn ông mặc đồ đen và dùng giọng Anh nói trong một băng video đăng trên mạng Internet hôm nay rằng nếu không nộp 200 triệu đô la cho nhóm của ông ta, thì hai người đàn ông Nhật Bản sẽ bị hành quyết. Băng video cho thấy người đàn ông cầm dao, đứng giữa hai người Nhật, mặc bộ áo liền quần màu cam và quỳ dưới đất ở sa mạc. Người đàn ông nói nếu Nhật Bản không nộp tiền trong vòng 72 tiếng đồng hồ, thì con dao này sẽ trở thành cơn ác mộng của quý vị. Chỉ vài giờ sau khi cuốn băng video được phổ biến, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang đi thăm Trung Đông đã tỏ ý thách thức và đưa ra lời yêu cầu quyết liệt đòi phóng thích hai người đàn ông Nhật. Phát biểu với các phóng viên ở Jerusalem, ông Abe nói việc đòi trả tiền để chuộc mạng của các con tin là không thể tha thứ được. Thủ tướng Nhật nói thêm rằng Nhật Bản sẽ không khuất phục trước khủng bố. Trong một chuyến đi thăm Cairo hôm thứ Bảy, trong khuôn khổ kế hoạch viện trợ 2,5 tỷ đô la cho Trung Đông, ông Abe cam kết sẽ dành 200 triệu viện trợ phi quân sự cho các nước chống lại nhà nước Hồi giáo. Đó chính là số tiền được đưa ra trong cuốn băng video để tha mạng cho các con tin Nhật Bản. Mặc dầu các phóng viên đã nhiều lần hỏi ông Abe liệu Nhật Bản có thương lượng với bọn bắt con tin hay trả tiền chuộc hay không, ông Abe từ chối, nói thẳng là không. Hai người bị bắt được xác nhận là Kenji Goto, từng làm công tác tường thuật từ các khu vực có chiến tranh cho các đài tin tức của Nhật Bản. Ông Goto năm ngoái dường như đã giúp người đàn ông cùng bị bắt làm con tin với ông là Haruna Yukawa vào Iraq. Ông Yukawa từng điều hành một cửa hàng bán quần áo và đồ phụ tùng cho quân đội. Nhật Bản không nằm trong số các quốc gia tham gia liên minh chống các phần tử nổi dậy ở Syria và Iraq. Tuy nhiên, công dân Nhật đã từng bị các phần tử chủ chiến Hồi giáo sát hại. Nổi bật nhất là vụ tấn công một nhà máy khí đốt Algeria vào năm 2013, là nơi 10 người Nhật bị thiệt mạng. Nhóm nhà nước Hồi giáo hiện đang kiểm soát nhiều phần đất ở Syria và Iraq đã giết 3 người Mỹ và 2 người Anh kể từ hồi tháng 8 năm ngoái, rồi đăng các băng video lộ liễu, chiếu cảnh những người này bị chặt đầu.
Cảnh sát Đức đã tiến hành những cuộc bố ráp 13 địa điểm ở Berlin và những nơi khác. Tiếp theo sau, vụ bắt giữ hai nghi can tuyển người cho nhà nước Hồi giáo hồi tuần trước. Một người phát ngôn của cảnh sát nói những người cư ngụ tại những nơi bị khám xét được cho là có dính líu đến hai nghi can bị bắt hôm thứ Sáu. Hãng tin Deutsche Welle tường trình rằng những người ở tại những nơi bị bố ráp không bị đối xử như là những nghi can, nhưng có nhiều vật dụng trong đó có ổ cứng chứa dữ liệu máy tính bị tịch thu. Cảnh sát trên khắp châu Âu được đặt trong tình trạng cảnh giác cao kể từ sau vụ tấn công khủng bố ở Pháp hồi trước đây trong tháng này.
Trong khi đó, thưa quý vị, các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đang kêu gọi các nước Ả Rập tham gia nỗ lực chống khủng bố. Hôm qua tại Brussels, các vị ngoại trưởng của EU đã thảo luận về việc hợp tác quốc tế trong việc theo dõi các thành viên của các tổ chức khủng bố. Người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập cũng dự họp. Khủng bố toàn cầu cũng được xếp cao trong nghị trình của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thụy Sĩ. Thông tin viên của đài chúng tôi ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Người Hồi giáo ở nhiều nước tiếp tục phản đối các tranh biếm họa chế nhạo tiên tri Muhammad và những người ủng hộ việc châm biếm mà họ cho là xúc phạm. Hàng ngàn người tụ tập ở miền nam Chechnya của Nga hôm qua để biểu tình chống tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp mà các nhân viên đã bị giết hại hồi đầu tháng này sau khi phổ biến các tranh biếm họa vừa kể. Người biểu tình đi tuần hành qua các đường phố ở trung tâm Grozny lên án các nhà biếm họa. Thủ lĩnh thân Moscow của Chechnya, Ramzan Kadyrov, kêu gọi những người đồng đạo Hồi giáo kiềm chế khiêu khích.
Chúng ta nói với thế giới rằng người Hồi giáo sẽ không tự cho phép được sử dụng để gây mất ổn định cho tình hình đất nước. Chúng ta luôn là những người bảo vệ đáng tin cậy của Nga, và hôm nay chúng ta đứng chống lại mọi kẻ thù của đất nước.
Các nước châu Âu đã tăng cường an ninh và đang hợp tác để theo dõi các tổ khủng bố và các liên hệ của bọn chúng ở nước ngoài sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris làm 17 người thiệt mạng. Một giới chức cảnh sát Pháp nói đất nước cần phải hiện đại hóa kỹ thuật để bắt kịp với những phần tử khủng bố.
Các cơ sở dữ liệu về tội phạm của Pháp bị tụt hậu cả thập niên. Vì sao? Vì các cơ sở dữ liệu đó không mang tính tương tác. Các sở cảnh sát khác nhau không tiếp cận được các cơ sở dữ liệu ấy. Chúng ta không được cập nhật thường xuyên. Ta có những dữ liệu lẽ ra không được để ở đó và lại thiếu những dữ liệu khác.
Các vụ tấn công khủng bố đã giết hại nhiều người ở các nước có đa số dân là Hồi giáo hơn so với phương Tây. Liên hiệp châu Âu đã yêu cầu các nước trong Liên đoàn Ả Rập tham gia lực lượng với châu Âu trong việc chống khủng bố. Bà Federica Mogherini, trưởng chính sách ngoại giao của EU nói, trong khi mối đe dọa không phải chỉ là mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt ở Paris, nhưng còn lan rộng sang nhiều nơi khác trên thế giới, bắt đầu từ các nước Hồi giáo, và chúng ta cần củng cố cách thức hợp tác với nhau. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập nói tổ chức này sẽ góp phần vào các nỗ lực đánh phá các chủ thuyết cực đoan, nhưng ông khẳng định rõ ràng tổ chức sẽ không tham gia nỗ lực quân sự để chống lại các phần tử chủ chiến Hồi giáo.
Liên đoàn Ả Rập không gia nhập các liên minh. Liên đoàn Ả Rập không muốn sử dụng vũ khí. Chúng ta bàn về một sự đối đầu toàn diện về chủ thuyết kinh tế, tôn giáo, truyền thông, giáo dục trong các trường học. Tất cả những mặt này phải được đối đầu, và chúng ta tham gia vào việc này. Chúng ta không có liên quan gì về mặt quân sự.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ thảo luận về những nguy cơ khủng bố tại cuộc họp thường niên ở Davos, Thụy Sĩ.
Terror cannot be combated.
Không thể chống lại khủng bố trên cơ sở từng quốc gia. Cần phải có sự hợp tác quốc tế.
Sáng lập viên diễn đàn Klaus Schwab nói các nhà lãnh đạo phải hợp tác để phối hợp tốt hơn các hành động ngăn chặn khủng bố.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi và đọc tin tức trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Tôi xin nhắc lại số điện thoại quý vị cần gọi là 213-493-0225. Và từ Australia, quý vị có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603 để nghe chương trình của chúng tôi. Số điện thoại quý vị từ Australia cần gọi là 028-080-5603. Tiếp sau, đây là phần tin liên quan tới Việt Nam.
EU yêu cầu Việt Nam thả ngay các blogger. Liên hiệp châu Âu EU mới bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc một số blogger bị cầm tù ở Việt Nam, đồng thời yêu cầu Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho những người này, đặc biệt là những người đang trong tình trạng sức khỏe kém. Lời kêu gọi của EU được đưa ra trong cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ tư với Việt Nam hôm 19 tháng 1, hơn một tháng sau các vụ bắt giữ các blogger ở Việt Nam, trong đó có nhà văn Nguyễn Quang Lập và Việt Kiều Nhật Hồng Lê Thọ Bà Maja Konchinanchek, nữ phát ngôn viên của người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, cho VOA Việt ngữ biết hôm 20 tháng 1 rằng cuộc đối thoại đã diễn ra trong không khí thẳng thắn và cởi mở.
There were some issues that the European Union raised that for us are very important, for example issues relating to.
Nữ phát ngôn viên cho biết, ngoài một số điểm tích cực, có một số vấn đề quan trọng mà phía EU đã nêu ra như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, cũng như quan ngại của EU về việc áp dụng các điều khoản an ninh trong bộ luật hình sự. Bà Konchinjanchek cũng nói thêm rằng Liên hiệp châu Âu đã lặp lại các lo ngại về tình trạng của một số người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động, các blogger và thân nhân của họ. Bà nói tình hình của họ thật đáng lo ngại. Bà cho biết phía Liên minh châu Âu đã thúc giục Việt Nam tiến tới cởi mở xã hội hơn nữa dựa trên pháp quyền và tôn trọng nhân quyền. Liên quan tới các điều khoản bị các tổ chức nhân quyền cho là mơ hồ nhắm vào các tiếng nói bất đồng trong bộ luật hình sự, Liên hiệp châu Âu cho rằng việc sửa đổi bộ luật này là một cơ hội để đảm bảo sự gắn kết với các nguyên tắc được thiết lập trong Hiến pháp và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. EU cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận luật sư và quyền được xét xử công bằng, cũng như sự cần thiết phải cải thiện điều kiện trại giam. Nữ phát ngôn viên ngoại giao của EU cho biết thêm rằng phía Liên hiệp châu Âu cũng quan tâm và theo dõi kỹ tình hình nhân quyền ở Việt Nam nói chung, cũng như các vụ bắt giữ tiếng nói đối lập nói riêng, và vấn đề này đã được nêu ra trong cuộc đối thoại.
The EU raised a number of individual cases of persons that are currently in jail.
Bà nói phía Liên hiệp châu Âu đã nêu lên một số trường hợp cá nhân hiện bị cầm tù và một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu trả tự do cho họ ngay lập tức, nhất là đối với những người sức khỏe yếu. Bà cho biết thêm rằng, ngoài ra phía EU cũng yêu cầu được tới thăm các cá nhân đó nhiều hơn nữa, cũng như được phép tới tham dự các phiên xử nhiều hơn. Tuy nhiên, người phát ngôn của EU lại không cho biết cụ thể tên của các cá nhân này. Bà nói thêm rằng phía Việt Nam đã đồng ý tham gia cuộc đối thoại về nhân quyền, thì bà cũng hy vọng rằng vấn đề các nhà bất đồng, các blogger bị cầm tù sẽ được xem xét một cách nghiêm túc. Trong những tháng cuối năm 2014, Việt Nam đã bắt ít nhất 3 blogger và cho tới nay những người này vẫn còn bị giam giữ. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với phía Việt Nam để hỏi ý kiến về những điểm mà EU đã nêu. Vòng đối thoại nhân quyền thứ 5 giữa EU và Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối năm 2015. Gia đình ông Nguyễn Bá Thanh không quan tâm tới tin đồn. Một quan chức ở Đà Nẵng nói gia đình của trưởng ban nội chính Trung ương cho biết rằng họ không quan tâm tới tin đồn, mà chỉ tập trung lo cho sức khỏe của ông. Ông Nguyễn Bá Thanh được đưa về nước chữa trị ở thành phố quê nhà 10 ngày trước, sau nhiều tháng chữa trị bệnh rối loạn sinh tủy ở Mỹ. Bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, nơi ông Thanh đang làm chủ tịch hội, nói với VOA Việt ngữ hôm 20 tháng 1, rằng bà đã tới thăm ông Thanh và tình hình sức khỏe của ông hiện tốt hơn.
Trưa nay tôi có gặp chủ giám đốc bệnh viện Đà Nẵng thì nói là tình hình sức khỏe ảnh có tốt hơn nhiều so với hôm về. Ăn uống là ảnh tự ăn uống được, nói chuyện cũng rất là minh mẫn, tỉnh táo và có đi tập đi trong phòng. Nói chung đó là những cái biểu hiện rất là tốt, các cái chỉ số về máu rồi thì ổn định.
Sau khi về Việt Nam, chưa thấy xuất hiện hình ảnh nào của ông Thanh tại bệnh viện, mà chỉ có hình các quan chức cấp cao tới thăm ông. Về các tin đồn trên mạng về việc ông Thanh bị hạ độc, bà Lan cho biết gia đình ông, theo lời bà, hơi đâu mà nghe những thông tin đó, bà nói.
Gia đình thì cũng nói bây giờ tập trung lo cho sức khỏe là chính thôi. Còn tin tưởng vào khoa học, vào bác sĩ, người ta kết luận, người ta chẳng đoán trên cơ sở khoa học hết. Chứ còn nói riêng riêng, nói riêng ngoài đấy, thì hơi đâu mà nghe. Nói thì nó phải có cơ sở khoa học chứ, bởi vì bây giờ họ xét nghiệm máu rồi xét nghiệm thủy đồ rồi xét nghiệm tất tật tật, nếu có là phát hiện được ngay chứ, mà cái này là bệnh thì họ nói bệnh thôi, không có cơ sở, cũng chẳng ai kết luận bị đầu độc rồi gì đó. Cho nên gia đình cũng nói thôi cứ tập trung tin tưởng chuyên môn để người ta tập trung người ta điều trị thôi.
Sau một thời gian để cho tin đồn về chuyện ông Thanh qua đời vì bị đầu độc lấn lướt trên mạng internet trong nhiều ngày, cuối cùng, các quan chức trong nước đã lên tiếng bác bỏ thông tin mà họ cho là sai sự thật và xuyên tạc này. Một bác sĩ Mỹ gốc Việt nhận định với VOA Việt ngữ rằng chi phí chữa trị cho ông Thanh tại Hoa Kỳ rất tốn kém. Theo thông tin từ các hãng máy bay có dịch vụ vận chuyển bệnh nhân từ Mỹ về Việt Nam, giá thành cho một chuyến bay tương tự như của ông Thanh lên tới hàng trăm nghìn đô la. Theo báo chí trong nước, ông Thanh thuộc mã thẻ bảo hiểm y tế đặc biệt, và trong trường hợp chi phí điều trị của ông tại Mỹ quá mức chi trả của bảo hiểm y tế, thì việc trả các chi phí điều trị còn lại sẽ do nguồn ngân sách của Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương chi trả.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Trở lại phần tin thế giới của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, chính phủ Đài Loan nhắm mục tiêu ký kết 6 thỏa thuận mới với đối thủ chính trị cũ là Trung Quốc, bất chấp sự chống đối ngày càng tăng ở đảo quốc. Đài Loan cũng sẽ tăng cường thông tin liên lạc với giới hoài nghi trong công chúng và hợp tác chặt chẽ hơn với Quốc hội để quảng bá các tham vọng của Trung Quốc. Thông tin viên của đài chúng tôi từ Đài Bắc nói chuyện với nhân vật quyết định chính sách đứng hàng thứ hai của Trung Quốc và có thêm các chi tiết sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Từng là đối thủ chính trị từ 65 năm nay, Đài Loan và Trung Quốc dự định thảo luận 6 thỏa thuận mới về việc cải thiện các tình trạng kinh tế, đầu tư và thương mại. Bà Ngô Mỹ Hồng, Thứ trưởng trong Chính phủ Đài Loan phụ trách các vấn đề Hoa Lục, nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn rằng các thỏa thuận chắc sẽ được xúc tiến, chừng nào các nhà lập pháp và dân thường được tham khảo ý kiến. Hai chính phủ hy vọng sẽ ký một thỏa thuận sâu rộng để cắt giảm mức thuế nhập khẩu, thiết lập các văn phòng, cấp lãnh sự ở lãnh thổ của mỗi bên và tìm ra sự đồng thuận về việc tránh đánh thuế hai lần. Hai bên cũng có thể ký các hiệp định về giải quyết tranh chấp, hợp tác môi trường và an toàn hàng không dân dụng. Hai bên đã nêu lên các vấn đề này ra tại một cuộc họp hồi đầu năm 2014 và bà Ngô nói có thể đạt được tiến triển trong năm nay. Bà nói đây là tất cả các đề mục có thể được đưa ra thảo luận và ký kết, chừng nào đạt được sự đồng thuận qua thông tin liên lạc bên trong Đài Loan và thông qua sự giám sát của Viện Lập pháp. Bà Ngô nói liệu có thỏa thuận nào được ký kết trong năm nay còn tùy thuộc vào tiến bộ đạt được trong các cuộc đàm phán với lục địa Trung Quốc qua việc giao tiếp hai chiều, chứ không phải chỉ về phía Đài Loan. Trung Quốc vẫn nhận chủ quyền đối với Đài Loan tự trị kể từ sau cuộc nội chiến thập niên 1940. Kể từ lúc Tổng thống Mã Anh Cửu lên nhậm chức ở Đài Loan vào năm 2008, hai bên đã nới lỏng căng thẳng và mở các cuộc đàm phán dẫn tới 21 thỏa thuận kinh tế. Nhưng chính quyền của ông Mã đã phải đối mặt với những vụ biểu tình ồ ạt trong năm ngoái vì mở rộng quan hệ với Bắc Kinh, và một số nhà phân tích tin rằng chính sách của Trung Quốc gây tổn hại cho Quốc dân đảng trong các cuộc bầu cử địa phương vào tháng 11 năm ngoái, là lúc đảng này bị mất 9 ghế. Ông Mã phải rời chức vào tháng 5 năm tới vì hạn chế về nhiệm kỳ sau một cuộc tranh cử tổng thống giữa Quốc dân đảng và đảng đối lập chủ trương thận trọng hơn với Trung Quốc. Bà Ngô nói chính phủ Đài Loan sẽ vượt qua mọi sự chống đối của công chúng đối với 6 thỏa thuận sắp tới bằng cách áp dụng những điều khoản trong một dự luật đang chờ được thông qua, đề nghị thông tin liên lạc nhiều hơn với công chúng về chính sách của Trung Quốc và sự giám sát nhiều hơn của Viện Lập pháp. Vị thứ trưởng này nói thêm rằng Trung Quốc nên giúp ích cho quan hệ bằng cách tôn trọng ý kiến của công chúng Đài Loan. Bộ của bà đã nhận thấy rằng 70% dân chúng chống đối mục tiêu tái thống nhất của Bắc Kinh theo chính sách một quốc gia, hai hệ thống, và 80% tán thành tình trạng tự trị hiện thời. Bà Ngô nói Đài Loan đã chính thức nói với Trung Quốc lục địa về các quan điểm của công chúng và rằng phía Hoa Lục hiểu rõ điều đó. Bà nói Hoa Lục nên chứng tỏ sự tôn trọng phản ứng của dân chúng và coi trọng phản ứng đó. Chính phủ đang có kế hoạch chặt chẽ để tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng. Cử tri sẽ chọn một vị tổng thống mới vào năm tới, và các nhà phân tích nói việc chỉ trích chính sách về Trung Quốc của chính phủ sẽ gây phương hại cho cuộc vận động tranh cử của Quốc dân đảng. Ông Lại Di Trung, Phó Chủ tịch Cơ quan Nghiên cứu Đài Loan, cảnh báo về một xã hội chia rẽ hơn nếu Hội đồng Hoa Lục Vụ xúc tiến việc đạt 6 thỏa thuận mới với Trung Quốc. Nhưng ông nói Quốc dân đảng dường như đã nhất quyết theo đuổi các chính sách thân thiện với Trung Quốc, bất chấp hậu quả chính trị.
Có lẽ họ sẽ chỉ làm bất cứ điều gì họ muốn, và điều đó sẽ gây ra thêm những rạn nứt trong nhà nước. Ngay lúc này, toàn bộ thái độ của chính phủ của ông Mã Anh Cẩu là thế này. Tôi biết tôi sẽ không còn ở đây sau năm 2016, cho nên tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn.
Các quan sát viên chính trị nói những thất bại trong băng giao hồi năm ngoái gây lo ngại cho Trung Quốc, nhưng các nhà lãnh đạo Cộng sản sẽ tiếp tục hợp tác với Đài Loan để đạt các thỏa thuận mà họ hy vọng sẽ giúp cho nền kinh tế của đảo quốc này và đổi lại sẽ đem về phiếu ủng hộ Quốc dân đảng trong cuộc bầu cử Tổng thống.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 24 năm và xu hướng tăng chậm này được dự báo sẽ tiếp tục trong năm 2015 theo các số liệu mới vừa được Bắc Kinh công bố. Chính phủ Trung Quốc hôm thứ Ba cho hay tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2015 chỉ đạt 7,4%, thấp hơn tỷ lệ được dự đoán là 7,5%. Các nhà phân tích nói rằng tỷ lệ tăng trưởng đó không quá tệ xét về bối cảnh một năm nợ xấu tăng mạnh, tín dụng sụp đổ và giá cả bất động sản chính sụt giảm. Theo dự kiến, giá bất động sản sẽ tiếp tục trì chậm trong năm 2015 với những tác động liên quan đến nhiều khu vực kinh tế khác. Các chuyên gia lo ngại về sự khởi đầu của một chu kỳ giảm phát sẽ kéo chậm lại mức cầu của một loạt các ngành công nghiệp nội địa của Trung Quốc. Ngân hàng Thế giới nói rằng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc tiếp tục chậm có thể ảnh hưởng đến các thị trường thế giới, triệt tiêu tác dụng tích cực của hoạt động kinh tế gia tăng trong các thị trường lao động của Hoa Kỳ và Anh Quốc. Các số liệu mới của Trung Quốc khiến Quỹ tiền tệ quốc tế phải hạ giảm dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống trong 2 năm tới. Tổ chức này cảnh báo rằng tăng trưởng yếu của các nền kinh tế chính trên thế giới sẽ gây ảnh hưởng nặng hơn những lợi ích đạt được từ giá dầu giảm, được người tiêu dùng hoan nghênh trong những tuần lễ vừa qua.
Trong khi đó, thưa quý vị, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế thường niên cho năm 2015, nhưng vẫn dự kiến nền kinh tế thế giới sẽ mạnh hơn trong năm nay về tổng thể. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của đài chúng tôi gửi bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Kinh tế gia trưởng của IMF nói nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với những đối lưu mạnh và phức tạp trong năm nay với giá dầu hạ và những thách thức tiếp tục cho cả các nền kinh tế ở châu Âu lẫn Nhật Bản. Và tuy tổ chức này đã hạ giảm dự phóng tăng trưởng trong năm nay từ 3,8% xuống còn 3,5%, đó vẫn là một tiến bộ so với năm 2014. Kinh tế gia trưởng của IMF, ông Oliver Blanchett, nói sự sụt giảm về giá dầu sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, nhưng không phải tất cả các nước đều được hưởng lợi từ mức giá thấp đó.
Một mặt các nền kinh tế lớn sẽ được hưởng lợi ích của sự sụt giảm giá dầu, nhưng mặt khác, ở nhiều nơi trên thế giới, giá dầu thấp kéo dài sẽ tác động tiêu cực đến mức cầu và tác động ngược với đầu tư và dẫn tới tình trạng xoáy ngầm mạnh.
Kể từ tháng 6 năm ngoái, giá dầu đã sụt giảm từ khoảng 100 xuống dưới 50 đô la một thùng. Giá dầu sụt sẽ giúp ích cho các nước nhập khẩu dầu khắp toàn cầu, nhưng không có lợi ích cho những nước xuất khẩu dầu như Nga và Nigeria.
Đối với các nước xuất khẩu dầu và các công ty căn dự vào những hình thức sản xuất năng lượng mới, đây rõ ràng là tin buồn.
Theo bản phúc trình, triển vọng kinh tế thế giới và các triển vọng tăng trưởng trì trệ ở Trung Quốc, Nga, châu Âu và Nhật Bản là lý do chính cho việc phải chỉnh lại mức tăng trưởng tổng thể. Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn duy nhất trong bản phúc trình có dự kiến tăng trưởng được tăng lên. Theo IMF, Hoa Kỳ sẽ chứng kiến mức tăng trưởng khoảng 3,5% trong năm 2015, cao hơn 0.5% so với dự kiến mà IMF đã đưa ra hồi tháng 10. Mặt khác, Nhật Bản là một trong những thất vọng chính của năm 2014. Ông Blanchard nói động lực về cải cách cơ chế ở Nhật Bản vẫn quá yếu để nâng cao hy vọng về tăng trưởng trong tương lai hay thúc đẩy đầu tư. Nhưng ông nói thêm rằng Nhật Bản và châu Âu, cả hai đều có dự báo bị cắt giảm, có thể hưởng lợi ích nhờ tình trạng dao động về chỉ tệ. Kể từ tháng 8, đồng đô la đã tăng 7%, trong khi đồng euro và đồng yên đã mất giá. Ông Blanchard cho rằng tuy đồng đô la tăng giá sẽ kéo chậm đà phục hồi ở Hoa Kỳ, sự phục hồi đó cũng khá mạnh và sẽ tiếp tục.
Đồng thời, đồng euro và đồng yên xuống giá sẽ đem lại sự thúc đẩy rất cần thiết về mức cầu ở những nơi đó trên thế giới đang rất cần phải tăng mức cầu.
Tại châu Phi, phía nam sa mạc Sahara, các kinh tế gia nói giá dầu và sản phẩm hạ giảm cũng góp phần vào việc hạ giảm dự báo tăng trưởng, nhất là ở Nigeria và Nam Phi. Giá sản phẩm hạ cũng đang hạ thấp dự báo tăng trưởng ở các nước thuộc châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Trong khi đó, IMF nói tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc dự kiến sẽ tụt dưới mức 7% trong năm nay. Theo một dự báo mới của IMF, tăng trưởng dự kiến sẽ tiếp tục chậm lại và sụt xuống tới mức 6,8% trong năm nay. Mặc dù vậy, theo ông Blanchard, tăng trưởng chậm lại là một điều tốt bởi vì nó chứng tỏ Trung Quốc đang cố gắng lèo lái nền kinh tế hướng tới việc tiêu thụ và chuyển ra khỏi khu vực địa ốc và ngân hàng ma. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc sẽ có một tác động đối với phần còn lại của châu Á.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm thứ Ba đã đề cử nội các của ông cho Hạ viện còn gọi là Walesi Jirga, biểu quyết tín nhiệm. Động thái này diễn ra gần 4 tháng sau khi ông Ghani lên nhậm chức bởi vì những thương lượng kéo dài với đối thủ tranh cử nay trở thành đối tác trong liên minh của ông là ông Abdullah Abdullah về việc chung quyết danh sách. Theo một thỏa thuận do Hoa Kỳ làm trung gian điều giải tiếp theo sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi, ông Abdullah chia quyền hành qua việc đề cử trong tư cách là trưởng ban điều hành của chính phủ đoàn kết quốc gia do Tổng thống Ghani lãnh đạo. Trước khi đệ trình danh sách 27 người được đề cử, trong đó có 3 phụ nữ, nhà lãnh đạo Afghanistan đã trình bày với các nhà lập pháp và nhấn mạnh đến những thách thức mà Afghanistan đang đối diện bao gồm an ninh, tài chính, kinh tế và nghèo đói. Ông nói thỏa thuận an ninh ký với Hoa Kỳ và NATO đã giúp ích cho chính phủ. Tổng thống Ghani nói rằng ông đã cố gắng hết sức để thành lập một nội các có thể được các nhà lập pháp chấp thuận và họ có quyền chấp thuận hoặc bác bỏ bất cứ người nào hoặc tất cả những người được đề cử. Ông nói thêm rằng các giới chức được đề cử vào nội các phải có trách nhiệm với công chúng và với quốc hội. Ông Ghani kêu gọi những người được đề cử chống tham nhũng và ông nói rằng nếu có sự nghi ngờ đối với bất cứ một bộ trưởng nào thì giới chức đó phải từ chức. Một số người được đề cử, các chức bộ trưởng có 2 quốc tịch và một số nhà lập pháp lên tiếng rằng họ sẽ phản đối những đề cử đó. Tổng thống Ghani công bố danh sách đề cử vào nội các của ông hồi tuần trước, nhưng một trong số những người được đề cử sau đó bị phát hiện là đang bị cơ quan hình cảnh quốc tế Interpol ở châu Âu truy nã vì đã trốn thuế ở Estonia. Tin tức truyền thông cho hay Mỹ đã thâm nhập hệ thống máy tính của Bắc Triều Tiên từ mấy năm trước và sử dụng khả năng này để xác định Bình Nhưỡng chính là nước chịu trách nhiệm về vụ tấn công mạng hồi gần đây nhắm vào hãng phim Sony Pictures. Báo New York Times dẫn lời những quan chức tình báo của Mỹ và nước ngoài nói rằng Washington đã truy cập được vào mạng máy tính của Bắc Triều Tiên hồi cuối năm 2010 bằng cách sử dụng một phần mềm độc hại được thiết kế riêng. Báo Times cho biết phần mềm gián điệp của Mỹ khoan vào máy tính của Trung Quốc kết nối Bắc Triều Tiên với thế giới bên ngoài, len vào những kết nối ở Malaysia mà những tin tặc Bắc Triều Tiên ưa dùng và trực tiếp thâm nhập Bắc Triều Tiên với sự trợ giúp của Hàn Quốc và các đồng minh khác của Mỹ. Những quan chức này nói với báo Times rằng việc Mỹ thâm nhập được mạng máy tính của Bắc Triều Tiên đóng vai trò trọng yếu trong việc thuyết phục Tổng thống Barack Obama công khai cáo buộc Bình Nhưỡng thực hiện vụ tấn công trên mạng vào tháng 11 năm ngoái nhắm vào Sony. Tin tức cho biết việc Mỹ truy cập được vào mạng máy tính của Bắc Triều Tiên là một bất ngờ đối với nhiều người do Bắc Triều Tiên gần như không kết nối vào mạng Internet toàn cầu. Nước này từ lâu được coi là một trong những mục tiêu tình báo mạng khó khăn nhất của thế giới. Tuần trước, tạp chí Der Spiegel của Đức công bố những tài liệu của Cơ quan An ninh Quốc gia cho thấy Mỹ đã sử dụng máy tính của Hàn Quốc để xâm nhập máy tính của Bình Nhưỡng. Không rõ lý do vì sao đã không thể ngăn chặn được vụ tấn công nhắm vào Sony, hoặc tại sao các quan chức Sony đã không được cảnh báo về một nỗ lực tấn công mạng sắp xảy ra nếu các quan chức Mỹ khi đó đang theo dõi mạng máy tính của Bắc Triều Tiên.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bày tỏ lo ngại sâu sắc trước việc nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram gia tăng các cuộc tấn công đang đe dọa đến hòa bình và ổn định trong khu vực Trung và Tây Phi. Trong một thông cáo hôm thứ Hai, Hội đồng Bảo an hối thúc các nước trong khu vực đẩy mạnh các kế hoạch cho một lực lượng quân sự khu vực chống các phần tử chủ chiến này. Thông cáo cực lực lên án các vụ tấn công của Boko Haram. Nhóm này trong mấy tháng qua đã gia tăng tần số hoạt động và mở rộng từ một cuộc nổi dậy ở Nigeria sang các nước lân cận, trong đó có Cameroon và Niger. Hội đồng Bảo an hoan nghênh cuộc họp được dự trù diễn ra trong ngày hôm nay tại thủ đô Niamey của Niger để thảo luận về sự ứng phó của khu vực đối với các phần tử chủ chiến này và cũng ca ngợi Chad mới đây đã cho phép quân đội hỗ trợ cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến này. Thông cáo được sự bảo trợ của Nigeria mà các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc nói rằng trước đó tỏ ra miễn cưỡng không muốn Hội đồng Bảo an bàn thảo về nhóm chủ chiến Boko Haram. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng yêu cầu phải trả tự do ngay lập tức cho những ai mà Boko Haram bắt cóc và giam giữ, trong đó có hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc hồi tháng 4 năm ngoái. Cử tri Zambia hôm nay đi bỏ phiếu bầu người lên thay thế cố Tổng thống Michael Sata, người đã qua đời hồi tháng 10. Có 11 ứng cử viên trong cuộc bầu cử này, nhưng hai ứng cử viên hàng đầu là Bộ trưởng Quốc phòng Edgar Lungu thuộc đảng Mặt trận Yêu nước của ông Sata và ông Hakainde Hichilema, thủ lãnh của đảng Đoàn kết để phát triển quốc gia đối lập. Người thắng cử sẽ làm Tổng thống trong một năm rưỡi còn lại của nhiệm kỳ 5 năm của ông Sata sau khi ông đắc cử Tổng thống hồi năm 2011. Một cuộc bầu cử Tổng thống cho một nhiệm kỳ mới sẽ được dự trù sẽ diễn ra vào năm tới. Ông Isaac Wanza, cố vấn về chính phủ và dân chủ của Tổ chức Sáng kiến các nhà lãnh đạo trẻ Phi Châu, nói với đài VOA rằng ông Lungu vận động tranh cử với chủ trương tiếp tục các chương trình của ông Sata. Ông Wanza nói ông Lungu tranh cử trên nền tảng của các chương trình mà các đảng đương quyền và cố tổng thống đã đặt ra. Ông Lungu đã nhiều lần tuyên bố ông không đặt ra những chủ trương của riêng ông và mong muốn hoàn thiện sự ủy nhiệm đối với cố tổng thống Sata như khi ông Sata được bầu lên. Về ông Hichilema, ông Wanda nói rằng ứng cử viên này đặt mình vào vị trí có thể xoay chuyển được cho nền kinh tế của Zambia mà Ngân hàng Thế giới nói là hơn 60% dân số sống trong nghèo khó. Ông Wanza nói ông Hichilema lâu nay nổi tiếng là một nhà quản lý kinh tế khởi nghiệp vào lúc 26 tuổi, đã có khả năng quản lý công ty và thành công trong doanh nghiệp. Ông Hichilema là một trong những nhà lãnh đạo mà con nhúng tin là có thể xoay chuyển được cho nền kinh tế vốn không được ổn định cho lắm của Zambia.
Vừa rồi là phần tin thế giới, anh Tấn Trương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe một vài phút nhạc. When your legs don't work like they used to before,
And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still pull as hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever.
Thưa quý vị, theo dự kiến, Tổng thống Barack Obama sẽ nhấn mạnh đến sự chấn hưng của nền kinh tế Mỹ trong thông điệp về tình trạng liên bang đọc trước Quốc hội tối nay. Theo tường trình của Tổng thống, Obama đã đưa ra thông điệp của ông ra trước công chúng cho thấy có kế hoạch chính quyền đẩy mạnh khu vực sản xuất và tiếp cận giáo dục cấp cao. Thông tin viên của đài VOA tại Tổ Bài Gốc ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Tổng thống Obama lên đường đi các nơi trên nước Mỹ trong nhiều tuần lễ trước thông điệp về tình trạng liên bang, bắt đầu năm mới bằng cách nhìn lại những tiến bộ đạt được trong năm 2014.
In December, our business has created 240,000 new jobs.
Trong tháng 12 năm ngoái, các doanh nghiệp của chúng ta đã tạo dựng được 240,000 việc làm mới. Tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta giảm xuống còn 5,6%, mức thấp nhất trong vòng 6 năm rưỡi. Điều này có nghĩa là năm 2014 là năm có tỷ lệ tăng trưởng việc làm mạnh nhất kể từ những năm 1990.
Nhận định ngày 9 tháng Giêng vừa qua của Tổng thống Obama được đưa ra tại Tennessee trong dịp loan báo kế hoạch miễn học phí 2 năm tại các trường đại học cộng đồng dành cho những sinh viên đủ điều kiện. Chỉ vài ngày trước đó, trong một chặng dừng chân khác của chuyến đi trước khi đọc thông điệp về tình trạng liên bang tại một cơ xưởng của hãng xe Ford ở Michigan, Tổng thống Obama nói sự chấn hưng của Hoa Kỳ là đích thực và nêu ra chuyển biến tốt trong ngành công nghiệp ô tô Mỹ đang gặp khó khăn.
Last year, American auto workers churned out cars faster than any year since.
Năm ngoái, các công nhân ô tô sản xuất xe nhanh chóng hơn bất cứ năm nào khác kể từ năm 2005. Hãng Ford đã mang việc làm từ Mexico trở về Mỹ, tạo nên gần 24,000 việc làm mới trên toàn quốc.
Bất kể một năm đầy những thách thức quốc tế, từ cuộc chiến chống lại tổ chức chủ chiến nhà nước Hồi giáo cho tới vụ bộc phát dịch bệnh Ebola ở Tây Phi, Tổng thống Obama không dao động trong mục tiêu nâng cao giai cấp trung lưu Mỹ. Ông Larry Karp, cựu cố vấn của Tổng thống Obama, hiện làm việc cho Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ, cho rằng có nhiều phần chắc nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tập trung vào các vấn đề quốc nội trong thông điệp về tình trạng liên bang.
I think he recognized that, you know, we got to get strong at home.
Tôi nghĩ ông nhận thức được rằng chúng ta phải vững mạnh trong nước trước khi chúng ta có thể vững mạnh trên thế giới, và cơ bản là những con đường của chúng ta đang suy sụp. Chúng ta cần làm một điều gì đó, tỉ như quỹ tín thác xa lộ. Tôi nghĩ Tổng thống sẽ nói ta không thể nào thành đạt trên thế giới nếu ta không vững mạnh ngay trong nước.
Với một quốc hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, đề nghị của Tổng thống là thành lập những trung tâm sản xuất, mở rộng tiếp cận các băng thông rộng và đề nghị cho học miễn phí tại các trường đại học cộng đồng. Có nhiều phần chắc sẽ vấp phải sự chống đối, nhất là nếu như các chương trình này đòi hỏi các nhà lập pháp phải chấp nhận thêm chi tiêu.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long.
Phải mất 15 năm để chụp hình và số hóa hơn 40.000 hiện vật đã được công bố trực tuyến trên website của Viện Bảo tàng Nghệ thuật Arthur M. Sackler and Freer ở thủ đô Washington. Những hiện vật này bao gồm đồ gốm sứ Trung Quốc và nghệ thuật Hồi giáo, những kiệt tác từ Ba Tư, những hiện vật từ Ai Cập và khắp châu Á, và thậm chí có những tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ người Mỹ James McNeill Whistler. Những hiện vật này có ý nghĩa văn hóa và lịch sử sâu sắc, theo lời bà Courtney O'Callaghan, giám đốc kỹ thuật số tại Viện Bảo tàng Freer và Sackler. Bà nói điều rất quan trọng là bất cứ ai cũng có thể tiếp cận được những hiện vật này nếu muốn nhìn ngắm chúng.
We're hoping that small children, kids doing homework assignments, scholars,
những em nhỏ làm bài tập về nhà, những học giả không thể đến được hệ thống Viện Bảo tàng Smithsonian, những nghệ sĩ tìm kiếm cảm hứng, tất cả những người này đều là đối tượng hướng tới của chúng tôi.
Bà O'Callaghan nói, kho hình ảnh kỹ thuật số thực sự giúp dân chủ hóa nghệ thuật và cho phép mọi người từ khắp nơi trên thế giới chiêm ngưỡng nghệ thuật. Bà Jane Stewart, người phụ trách những tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc tại Viện Bảo tàng Freer và Sackler, có cùng quan điểm. Bà gọi dự án số hóa toàn bộ bộ sưu tập là hoàn toàn hết sức tuyệt vời.
Nó khởi động một điều gì đó mà sẽ giúp thúc đẩy nghiên cứu cũng như làm hài lòng tất cả mọi người yêu cái đẹp, những người quan tâm đến lịch sử, đến nền văn minh.
Bà O'Callaghan chỉ ra một lợi ích của việc số hóa bộ sưu tập nghệ thuật, đó là bảo tồn những báu vật tinh tế.
That allowed us to gather these beautiful high-resolution images.
Việc này cho phép chúng tôi thu thập những hình ảnh đẹp có độ phân giải cao của những hiện vật để chúng tôi không phải mang chúng ra lần nữa. Chúng tôi không cần phải chạm vào chúng.
Những hình ảnh độ phân giải cao đó cũng có thể khiến những chi tiết ẩn tàng hiện rõ. Chẳng hạn như khi xem tận mắt, khó có thể nhìn thấu rõ những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo được trưng bày trong căn phòng chim công nổi tiếng của họa sĩ James McNeill Whistler vì ánh sáng cường độ thấp giúp bảo quản các hiện vật. Nhưng khi xem toàn cảnh căn phòng bằng hình ảnh kỹ thuật số, căn phòng nổi bật với hơn 250 món đồ gốm mà người sáng lập Viện Bảo tàng Charles Lang Freer đã sưu tập qua những chuyến đi tới Ai Cập, Iran, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Viện Bảo tàng cũng chụp lại những hiện vật trong không gian ba chiều từ mọi góc độ. Chỉ vào một tác phẩm điêu khắc Trung Quốc được tôn kính gọi là Đại Nhật Như Lai, bà O'Callaghan giải thích.
Here's an amazing sculpture that has very detailed relief pattern on it.
Đây là một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời, có họa tiết chạm nổi rất tinh xảo trên đó mà mắt thường rất khó nhìn thấy. Với việc sử dụng hình ảnh ba chiều, người ta không chỉ có thể nhìn thấy tất cả xung quanh hiện vật này, mà còn có thể thay đổi ánh sáng và thay đổi màu sắc. nhìn thấy những thứ gần như không thể nhìn thấy được ngoài đời thực.
Bà cho biết hình ảnh ba chiều bức tượng Đại Nhật Như Lai thực sự giúp các học giả hiểu rõ hơn về những câu chuyện bên trên bức tượng. Bà O'Callaghan tin rằng đưa nghệ thuật lên mạng để mọi người dễ dàng tiếp cận sẽ là một xu hướng ngày càng lớn cho các viện bảo tàng. Và cho biết, Viện Bảo tàng Freer và Sackler dự định số hóa mỗi một tác phẩm nghệ thuật được bổ sung vào bộ sưu tập trong những năm tới.
Hoàng Long vừa mang tới quý vị chuyên mục Thế giới đó đây. Tiếp sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ với Hồng Hoa. Thưa quý vị, những phụ nữ bị chứng rối loạn vì căng thẳng sau khi trải qua một cơn chấn động vật chất hay tinh thần, mà thuật ngữ tiếng Anh gọi là PTSD, có khả năng bị tiểu đường loại 2 gần gấp 2 lần, một điều đã được nhận thấy ở các cựu chiến binh thuộc nam giới. Trong khi đó, một cuộc khảo cứu khác nghiên cứu mối liên hệ giữa độ tuổi có kinh nguyệt và nguy cơ bị các bệnh tim mạch và đột quỵ đã chỉ ra rằng những phụ nữ bắt đầu có kinh nguyệt sớm hơn hoặc muộn hơn độ tuổi 13 đều có khả năng gặp phải các bệnh này. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về bài nghiên cứu do thông tin viên Jessica Berman tường trình được lựa chọn làm chủ đề trong chương trình Câu chuyện phụ nữ tuần này với Hồng Hoa.
Rủi ro bị tiểu đường là cao nhất trong nhóm phụ nữ có nhiều triệu chứng của PTSD nhất. Các nhà điều tra đã sử dụng dữ liệu thu được từ một cuộc nghiên cứu sức khỏe của y tá có quy mô lớn, theo dõi 50.000 phụ nữ trong khoảng thời gian 22 năm. Hơn 3.000 trong số họ bị tiểu đường loại 2. Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy rằng những phụ nữ được chẩn đoán có 6 đến 7 triệu chứng của PTSD có khả năng bị tiểu đường loại 2 so với phụ nữ không phải trải qua lần chấn thương tâm lý nào. Nhà dịch tễ học Kirsten Conan của Trường Y tế Công Melman thuộc Đại học Columbia ở New York nói rằng những phụ nữ bị tiểu đường đã bị chấn thương tâm lý dưới một số hình thức. Bà nói,
they've experienced child abuse, interpersonal violence, meaning domestic violence, mugging. They've also experienced other events.
Họ có thể đã bị lạm dụng, ngược đãi lúc còn nhỏ, hay trải qua bạo lực gia đình. Họ cũng có thể đã trải qua những sự kiện như là con cái chết, sảy thai, gặp phải một thảm họa nào đó.
Bà Conan nói rằng những phụ nữ bị PTSD thường có xu hướng bị quá cân, một yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường, và nhiều người trong số đó phải dùng thuốc chống trầm cảm, điều được cho là dẫn đến bệnh tiểu đường. Bà Conan nói rằng kết quả nghiên cứu cung cấp thêm bằng chứng về mối liên hệ mạnh mẽ giữa sức khỏe tinh thần và thể chất.
We're really learning that the mind and the body are not separate. In our medical system, we treat.
Chúng ta đang học được một điều là tinh thần và cơ thể chúng ta không tách rời. Trong hệ thống y học của chúng ta điều trị các chứng rối loạn về trí não và tinh thần hoàn toàn tách biệt khỏi việc điều trị các bệnh về thể chất và các chứng bệnh mãn tính như tiểu đường, bệnh tim mạch, vân vân. Và tôi nghĩ rằng chúng ta đang nhận thấy thêm rằng cả hai yếu tố tinh thần và cơ thể có liên hệ với nhau, rằng bộ não ảnh hưởng tới cơ thể và cơ thể ảnh hưởng tới bộ não. Chúng ta cần phải suy nghĩ về điều đó và làm cách nào chúng ta có thể tích hợp hai loại hình điều trị này vào trong hệ thống y học của chúng ta.
Bà Conan cho biết thêm rằng những cựu chiến binh bị PTSD cũng được nhận thấy có khả năng bị tiểu đường cao gấp 2 lần. Bà nói các bác sĩ điều trị tất cả những bệnh nhân PTSD nên khuyên bệnh nhân theo dõi bản thân, đề phòng tiểu đường và các bệnh khác. Trong khi đó, một cuộc khảo cứu do các nhà nghiên cứu trường Đại học Oxford ở Anh thực hiện đã phân tích các dữ liệu được thu thập từ 1,3 triệu phụ nữ, phần lớn là phụ nữ da trắng, trong độ tuổi từ 50 đến 64. Họ nhận thấy một đặc điểm giữa những phụ nữ có kinh nguyệt lần đầu tiên vào khoảng 50 tuổi hay sớm hơn, hoặc nhóm có muộn hơn khoảng 17 tuổi hoặc muộn hơn. Trong khoảng thời gian hơn 10 năm theo dõi những phụ nữ này, cả hai nhóm vừa kể đều có nguy cơ cao hơn 27% phải nhập viện hoặc tử vong vì bệnh tim. Có khoảng 16% các ca nhập viện hoặc tử vong vì đột quỵ trong hai nhóm này và chứng huyết áp cao dẫn tới việc gia tăng 20% khả năng nhập viện hoặc tử vong do các bệnh có liên quan. Ông Dexter Canoy, tác giả chính của cuộc nghiên cứu, là nhà dịch tễ học chuyên về tim mạch tại Đơn vị Dịch tễ Ung thư, Khoa Y tế Dân số thuộc Trường Đại học Oxford. Ông cho biết có một mối liên kết giữa tuổi bắt đầu có kinh nguyệt với bệnh tim và nguy cơ đột quỵ. Nếu đưa vào một biểu đồ, mối liên hệ này sẽ có hình giống chữ cái U. Nhóm người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao nhất là những người bắt đầu có kinh từ sớm, nằm ở trên đỉnh của một bên chữ U, và nhóm người có kinh muộn, nằm trên đỉnh còn lại của chữ U. Theo lời ông Kanoi, phụ nữ bắt đầu có kinh nguyệt vào khoảng năm 13 tuổi, có ít nguy cơ rủi ro nhất, nằm ở đáy chữ U.
Whether or not you're lean, overweight, or obese, we found the same U-shape association, and even if we take into account, let's say,
cho dù bạn gầy, thừa cân hay béo phì, chúng tôi đều nhận thấy cùng một mối liên kết có hình chữ U. Thậm chí nếu có tính đến cả những yếu tố khác, ví dụ như bạn phải uống thuốc huyết áp cao, hay có lượng cholesterol cao, hay bị tiểu đường, mối liên hệ này có vẻ vẫn rất mạnh mẽ.
Ông Kanoi cũng nhìn thấy một sự liên hệ giữa thời điểm bắt đầu có kinh nguyệt và cân nặng. Những em gái bị béo phì có xu hướng bắt đầu có kinh nguyệt sớm hơn. Các em cũng thường trở nên béo phì khi lớn lên, và đây là một nhân tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Vì vậy, ông Kanoi nói rằng có thể giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch và đột quỵ ở phụ nữ bằng cách chiến đấu chống lại chứng béo phì ở trẻ em, có nghĩa là nó cũng có thể tăng tuổi mà các em gái bắt đầu có kinh nguyệt.
Children who are obese can develop heart disease in the long run, but one aspect that can be potentially
trẻ em bị béo phì có thể bắt đầu bị bệnh tim về lâu dài, nhưng một khía cạnh có khả năng được ngăn chặn là thông qua một cơ chế có thể liên quan tới việc xuất hiện kinh nguyệt sớm.
Theo lời ông Kanoi, việc có kinh nguyệt muộn trong quá khứ đã được liên hệ với việc suy dinh dưỡng. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về bài nghiên cứu chứng căng thẳng sau sang chấn ở phụ nữ và chứng tiểu đường trên tạp chí JAMA Psychiatry, và bài nghiên cứu mối liên hệ giữa độ tuổi có kinh nguyệt với bệnh tim mạch trên tạp chí Circulation của Hội Tim Mạch Mỹ.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý vị, đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Mỹ.
Nhiều thứ đã thay đổi trong 3 thập kỷ qua kể từ khi HIV, virus gây bệnh AIDS, được nhận dạng. Thậm chí gần đây nhất là một thập kỷ trước, chẩn đoán bị nhiễm HIV-AIDS dường như là bản án tử hình cho cả một lục địa, Ngoại trưởng John Kerry nói. Thời đó, hơn 2 triệu người chết vì những nguyên nhân liên quan đến AIDS trên toàn thế giới. Ngày nay, chúng ta đã cắt giảm 34% con số này. Thời đó, AIDS đe dọa quét sạch cả một thế hệ, để lại đằng sau 14 triệu trẻ em mồ côi và dễ bị tổn thương. Ngày nay, chúng ta đã giảm được phân nửa số ca nhiễm mới ở trẻ em. Thời thế đã đổi khác, Ngoại trưởng Kerry nói. Chúng ta đang chiến đấu với căn bệnh này, và một thế hệ sạch bệnh AIDS đang hiện ra trước mắt. Và chương trình phòng chống và cứu trợ HIV-AIDS của chính phủ Hoa Kỳ, gọi tắt là PEPFAR, đang góp phần vào sứ mệnh này. Ngoại trưởng Kerry phát biểu.
PEPFAR is now supporting life-saving antiretroviral drug treatment for 7.7 million.
PEPFAR giờ đang hỗ trợ điều trị bằng thuốc kháng virus cứu được mạng sống cho 7,7 triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi đang cung cấp xét nghiệm và tư vấn HIV cho hơn 14 triệu phụ nữ mang thai. Chúng tôi đào tạo hơn 140.000 nhân viên y tế mới để cung cấp những dịch vụ HIV và những dịch vụ y tế liên quan khác tại các nước bị ảnh hưởng bởi bệnh AIDS. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa giành được phần thắng, Ngoại trưởng Kerry nói. Vì vậy, Hoa Kỳ đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lại căn bệnh khủng khiếp này và đề ra những chiến lược mới. Thứ nhất, PEPFAR đang hợp tác với quỹ Nike và quỹ Bill and Melinda Gates trong một kế hoạch hợp tác công tư trị giá 210 triệu đô la để vươn tới một tương lai sạch bệnh AIDS cho trẻ em gái vị thành niên và phụ nữ trẻ ở tới 10 quốc gia. Thứ hai, Hoa Kỳ sẽ đầu tư 116,5 triệu đô la tăng cường năng lực cho các nhân viên y tế để cung cấp những dịch vụ HIV cứu được mạng người và cũng giúp giải quyết những mối đe dọa khác về y tế công trên khắp châu Phi. Thứ ba, thông qua chương trình điều trị HIV/AIDS tăng tốc cho trẻ em của PEPFAR và của Quỹ Đầu tư Trẻ Em, trong 2 năm tới, Hoa Kỳ sẽ tăng gấp đôi tổng số trẻ em được điều trị bằng thuốc kháng virus cứu được mạng sống ở 10 nước thuộc vùng Hạ Sahara. Hoa Kỳ cũng đang làm việc với các đối tác của mình để tăng tốc phát triển những loại thuốc mới dành cho trẻ em. Thứ tư, PEPFAR và tổ chức Thách thức Thiên niên kỷ đang hợp tác đầu tư 21,5 triệu đô la để lập ra những trung tâm dữ liệu địa phương về từng nước, chứa những dữ liệu trọng yếu để kiểm soát dịch bệnh như dữ liệu về y tế, nghèo túng và giới tính, và sẽ được sử dụng để cải thiện việc lập kế hoạch chiến lược, chất lượng chăm sóc y tế. Sự cam kết của Hoa Kỳ chiến đấu chống HIV/AIDS thông qua chương trình PEPFAR và hỗ trợ lâu dài của chúng tôi cho quỹ toàn cầu không hề suy giảm một khi công tác của chúng ta còn chưa hoàn tất. Chúng ta có thể có được một thế hệ sạch bệnh AIDS, Ngoại trưởng Kerry nói. Chúng ta có thể, và chúng ta sẽ đánh bại căn bệnh kinh khủng này.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tin tóm lược các tin quốc tế mới nhất. Xin mời anh Tuấn Trương.
Chính phủ Nhật Bản thề quyết không khuất phục trước khủng bố sau khi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo phổ biến một lời đe dọa được thu hình vào băng video, đòi giết 2 công dân Nhật đang bị bắt làm con tin. Cảnh sát Đức đã tiến hành những cuộc bố ráp 13 địa điểm ở Berlin và những nơi khác tiếp theo sau vụ bắt giữ 2 nghi can tuyển người cho nhà nước Hồi giáo hồi tuần trước. Một người phát ngôn của cảnh sát nói rằng những người cư ngụ tại những nơi bị khám xét được cho là có dính líu đến 2 nghi can bị bắt hôm thứ Sáu. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 24 năm và xu hướng tăng chậm này được dự báo sẽ tiếp tục trong năm 2015 theo các số liệu mới vừa được Bắc Kinh công bố. Chính phủ Trung Quốc hôm thứ Ba cho hay tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2014 chỉ đạt 7,4%, thấp hơn tỷ lệ được dự đoán là 7,5%. Các nhà phân tích nói rằng tỷ lệ tăng trưởng đó không quá tệ xét về bối cảnh một năm nợ xấu tăng mạnh, tín dụng bị sụp đổ và giá cả bất động sản chính sụt giảm. Các nhân chứng kể lại rằng dân quân Shia đã tấn công dinh tổng thống ở thủ đô Sana'a của Yemen. Trước đó trong ngày thứ Ba có tin nói rằng nhóm phiến quân có tên là Houthi đang đàm phán để chấm dứt cuộc đối đầu sau khi chiến binh của nhóm này bao vây tư dinh của thủ tướng trong đêm. Hôm thứ Bảy, nhóm Houthi bắt cóc chánh văn phòng của tổng thống Yemen trong lúc chính phủ đang soạn thảo hiến pháp mới. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm thứ Ba đã đề cử nội các của ông cho Hạ viện, còn gọi là Walesi Jirga, biểu quyết tín nhiệm. Động thái này diễn ra gần 4 tháng sau khi ông Ghani lên nhậm chức bởi vì những thương lượng kéo dài với đối thủ tranh cử này trở thành đối tác trong liên minh của ông là ông Abdullah về việc chung quyết danh sách. Theo thỏa thuận do Hoa Kỳ làm trung gian điều giải tiếp theo sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi, ông Abdullah chia quyền hành qua việc đề cử trong tư cách là trưởng ban điều hành của chính phủ đoàn kết quốc gia do tổng thống Ghani lãnh đạo. Tin tức truyền thông cho hay Mỹ đã thâm nhập hệ thống máy tính của Bắc Triều Tiên từ mấy năm trước và sử dụng khả năng này để xác định Bình Nhưỡng chính là nước chịu trách nhiệm về vụ tấn công mạng hồi gần đây nhắm vào hãng phim Sony Pictures.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình lần sau.